chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh đuổi tên ác tăng khỏi Cổ Tự, chỉ dạy cho hai thiếu niên tiểu tăng họ Điền sáng tỏ đạo pháp, thầy trò từ sư phụ đến vùng đất Hương Long Đỗ thăm Đỗ sư huynh. Lý Thiện, pháp danh là Lý Thiên Bảo, sau 5 năm làm đệ tử cho Đỗ sư huynh đã cao lớn đường bệ, thần thái uy phong. Nhưng qua con mắt tinh anh của Đỗ sư huynh thì Lý Thiện còn thua kém Lý Bí. Đỗ sư huynh tiên tri, tiểu tăng Lý Bí có phong thái của một đấng quân trưởng, tương lai có thể sẽ là người giành lại ngôi nước cho tiên tổ. Dân chúng Hương Long Đỗ không chỉ kính sùng đạo Phật mà còn rất giỏi lục nghệ, rất yêu môn đánh Phật, nên các thiếu niên đến Cổ Tự đều rất thông thạo Phật cổ truyền. Phạm Gia Trang còn gây dựng cả một sới Phật tiếp đón các đô vật quanh vùng tới giao lưu học hỏi. Trịnh Đô là người rất giỏi võ nghệ, được Phạm Trang chủ chọn làm con rể. Trịnh Đô không chỉ siêng năng công việc mà còn chăm chỉ tới Cổ Tự đôn đốc sư huynh sư đệ tích cực rèn luyện môn Phật. Lý Bí rất thán phục vị trưởng chàng vừa có sức lực vừa có sự hồn hậu khiêm cung. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ tư, xem tướng tiểu tăng Đỗ sư phụ trò chuyện suốt đêm, vật ngã trưởng chàng Phạm Trang chủ hai lần đến tự.
Dường như chúng tiểu tăng đã quen với việc họ Trịnh đến đây sai đài đấu vật, nên chỉ thoáng chốc, 4-5 vị huynh đệ lớn tuổi, cơ bắp đã nổi cuồn cuộn lên, cùng bước xuống xe đài, rồi bình tĩnh, đứng thủ miếng vây xung quanh Trịnh trưởng tràng. Đứng bên ngoài quan sát, thấy đôi bên đã sẵn sàng so tài, Lý Thiên Bảo bấy giờ mới sõng giạc nói: "Các sư huynh đệ, hôm nay hãy hết sức thọ giáo với Trịnh trưởng tràng. Xin Trịnh huynh đấu hết sức cho." Lời nói vừa dứt, 4 vị tiểu tăng lực lưỡng lần lượt tiến lên phía trước, áp sát họ Trịnh, dùng sức toan nhấc bổng trưởng chàng lên. Họ Trịnh bình tĩnh xoay bên trái, xoay bên phải, đằng trước đằng sau rất nhịp nhàng. Sau mỗi cú xoay người, không hiểu bằng cách gì, họ Trịnh đều lật ngửa được một vị tiểu tăng trên mặt sới. Bên ngoài, Lý Bí nói với sư huynh: "Quả là khéo léo hết sức. Bộ pháp của huynh ấy vừa vững vừa kín, càng số đông xông vào càng chẳng ăn thua." Lý Thiên Bảo thấy tiểu đệ có vẻ am hiểu môn võ vật bèn nói: "Tiểu đệ cũng biết môn đánh vật chăng? Lát nữa xuống thi tài với chúng huynh đệ đây một phen." Lý Bí chỉ khẽ mỉm cười không nói. Trong sân cát ẩm, 4 địch thủ sau loạt đầu lấm lưng trên mặt sới đã hò nhau dậy vây xung quanh Trịnh trưởng tràng. Nhanh như sóc, hai tiểu tăng vừa hét to lên một tiếng, đồng thời nghiêng người lăn sát vào hai chân họ Trịnh. Cùng lúc đó, hai tiểu tăng còn lại, kẻ trước người sau, nhất loạt xông vào người, đu về phía sau người, đẩy về phía trước, toàn lật ngửa Trịnh trưởng tràng ra giữa sới. Trong môn võ thuật, thường hay sử dụng chiêu thức mượn lực của đối thủ để quật ngã chính đối thủ. Họ Trịnh, hai cặp chân dẫu cứng như cọc gỗ đóng xuống đất, cũng khó bề trụ được với hai đô vật đường hăng sức ôm chặt, lại bị kéo mạnh về phía sau. Đẩy nhầu từ phía trước, không thể mượn lực từ bất kỳ hướng nào, tưởng như chỉ còn biết cam tâm chịu trận, dựa vào may rủi. Trịnh trưởng tràng ở thế rất cam go, chỉ trong tích tắc, 4 bề tay chân sau trước bị 4 vị tiểu tăng đu bám, nâng đẩy, khiến kẻ có thần lực cũng sẽ bị lật ngửa ra. Bên ngoài ai cũng nghĩ phen này họ Trịnh chịu bỏ cuộc, để 4 huynh đệ lật ngửa ghi chắc xuống mặt sân còn đang đồng loạt vỗ tay. Bỗng đầu họ Trịnh thét to một tiếng, đột ngột lật sấp người xuống, khiến 4 vị huynh đệ xô ngã vào nhau, nằm chất đống trên lưng họ Trịnh. Theo luật lệ môn vật, khi đối thủ nằm sấp vẫn chưa tính là thua, nhưng bên trên 4 vị tiểu tăng cũng chẳng còn cách nào, chỉ hè nhau gắng sức đè thật chặt vị trưởng tràng xuống mặt đất. Còn đang loay hoay 4 người đè một vẫn chưa phân thắng bại, bỗng lại có tiếng hét cực lớn của họ Trịnh ở giữa sới. Chỉ thấy loang loáng bóng người bị quăng ra 4 phía. giữa giới Phật, Trịnh Trường Tràng đứng như cột đồng trụ, mình mẩy nhễ nhại mồ hôi mà thân sắc vẫn như thường. Trong khi bốn góc sân, bốn vị tiểu tăng, kẻ ngã ngửa, người ngã sấp vẫn chưa dậy được. Thấy quang cảnh đó, Lý Thiên Bảo buột miệng khen: "Trịnh huynh quả là thần dũng. Đa tạ Trịnh huynh đã nương tay cho các sư huynh đệ." Vừa nói, Lý Thiên Bảo vừa đem vào giữa sới một bát nước vối lớn, hai tay đưa cho vị trưởng tràng. Họ Trịnh tử tốn nói: "Tiểu đệ quá khen, cũng là đôi chút công sư phụ dạy cho để phòng thân mà thôi, chứ khi gặp cao thủ thực sự cũng chưa nắm chắc được phần thắng. Nhân hôm nay có sư đệ từ cổ pháp đến, tại hạ muốn mời Lý đệ vật đôi keo được chăng?" Thấy trưởng tràng và Lý Thiên Bảo nói chuyện với nhau, chúng tăng huynh đệ rõ ràng nóng lòng muốn hai bên so tài, vỗ tay ầm cả lên. Lý Thiên Bảo khiêm nhường nói: "Đệ không phải là địch thủ của Trịnh huynh, chỉ e làm trò cười cho chúng tăng huynh đệ." Trịnh Trường Tràng tươi cười nói: "Chưa chắc đâu, đầu xuân vừa rồi quan sát thấy sư đệ vật ngã mấy đô vùng Cửu Đức ra so tài, tại hạ thấy đệ tiến bộ nhiều lắm, e rằng tại hạ đây gân cốt cũng không còn được như ngày trước nữa rồi. Đệ cứ đấu hết sức mình, đừng nhường tại hạ là được." Vừa nói, Phạm Trường Tràng vừa lùi lại mấy bước như có ý mời. Lý Thiên Bảo thấy xung quanh cứ hò reo ầm lên, mãi từ chối cũng không tiện, bèn thong thả cởi áo ngoài đưa cho một vị tiểu tăng, rồi thong thả bước xuống cúi chào Phạm Trường Tràng, vừa đi luôn một vòng xe đài rất đẹp mắt. Mới mấy tháng gặp lại cách xe đài của Lý Thiên Bảo, Phạm Trường Tràng không khỏi sững sờ trước thân thể cường tráng rắn chắc của họ Lý. Lại nhìn vào cách xe đài thân thủ trên dưới kín kẽ vững vàng, nhịp múa tay khoan hòa mềm mại, đôi mắt sáng tinh anh mà hiền hậu. Điều này chỉ có được ở những cao thủ môn vật. Vật cốt nhất ở đôi tay dẻo và cảm nhận đòn của đối phương, không chỉ ở sức vóc mà phải là ở tâm lý bên trong. Phàm là người hiếu thắng hùng hồ, dẫu sức lực mạnh tợn đến mấy, sớm muộn cũng sẽ lấm lưng trắng bụng trước những đô mềm mại, thanh thoát. Xưa nay trong giới vật, có không ít đô nhỏ con hơn rất nhiều vẫn điềm nhiên vật ngã hàng loạt đối thủ to lớn, giữ giải nhất trong sự tâm phục khẩu phục. Thấy họ Lý cẩn thận nhập cuộc, Phạm Trường Tràng cũng không dám khinh suất, bèn bình tĩnh tiến lên phía trước, cúi chào mọi người, rồi hai bên nhìn thẳng vào mắt nhau ở giữa giới vật. Bên ngoài bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Hai năm trước, Lý Tiểu Tăng trên giới vật đã từng nức tiếng khi đánh ngã hàng loạt đô to lớn hơn, chỉ chịu thua Trịnh Trường Tràng sau nửa buổi sáng so tài. Đầu xuân vừa rồi, trong hội vật, khi Lý Tiểu Tăng đã khuất phục phần lớn các đô quanh vùng, thì Đỗ Sư Phụ và Phạm Trang Chủ cho ngầm thống nhất để Lý Tiểu Tăng rút khỏi giới vật, cho các đô vùng đất khác lên tranh giải. Trịnh Trường Tràng sau nhiều năm giữ giải nhất cũng không lên so tài nữa, mà chỉ sắp xếp ở bên ngoài nhường các đô khác tranh tài. Vậy là hai cao thủ kẻ sau người trước đều lặng lẽ rút lui nhường người bên ngoài. Hôm nay bất ngờ đối mặt nhau trên giới vật góc sân chùa cổ. Dường như đã rất hiểu nhau, Trịnh Trường Tràng và Lý Thiên Bảo tiến sát nhau, cùng bắt miếng. Bên ngoài nhìn chỉ thấy họ đu đầy nhịp nhàng, kỳ thực bên trong rất khẩn trương. Đối với môn vật, khi gặp cao thủ, mọi hơn thua chỉ trong tích tắc, và những miếng buông bắt, đu bám, quăng bốc, nếu lộ ra ở bên ngoài thì đã không gọi là cao thủ nữa. Ban nãy, khi đánh ngã cùng lúc bốn địch thủ, chính là Trịnh Trường Tràng đã khai thác được sở trường thần lực của mình trước đám người mới học nghệ. Nay gặp cao thủ bám trên bắt dưới liên tục, chuyển thế vồn ép, vây bọc trước sau rất kín kẽ, nếu bộc phát toàn lực chắc chắn sẽ bị đối phương lật ngửa. Mọi người bên ngoài như nín thở theo dõi, thấy dường như chưa bao giờ có keo vật nào lại kỳ lạ đến thế. Giữa sới không hề có tiếng hò hét quang quật, chỉ thấy hai bên đu bám rất nhịp nhàng, mà mồ hôi bên nào cũng đã chảy ròng ròng xuống nền cát ẩm. Bên ngoài, Lý Bí sau khi quan sát kỹ buột miệng nói với các tiểu tăng: "Các vị huynh trưởng cứ thi đấu thế này còn lâu mới phân thắng bại, phải chăng là tại hạ đã có thể quật ngã được Trịnh Trường Tràng rồi?" Chúng tăng nghe đến đó đều ồ lên kinh ngạc, quay ra nhìn cả vào vị tiểu tăng từ tận cổ Pháp mới đến hôm qua, còn chưa ai nói câu gì. Bỗng Trịnh Trường Tràng đột nhiên bước lùi mấy bước xá tay nói. Có phải vị tiểu tăng mới đến muốn chỉ giáo cho tại hạ điều gì chăng? Lý Thiên Bảo cũng lùi ra xa, mồ hôi nhễ nhại, nhìn tiểu đệ hỏi. Tiểu sư đệ, Trịnh huynh đây là đệ nhất môn võ thuật trong vùng, bao năm nay không có địch thủ. Ta gắng sức cũng chỉ cầm cự thêm được một lúc nữa thôi. Đệ có cách vật ngã được huynh ấy thật chăng? Ta vẫn được sư phụ nói, từ sư phụ ở cổ Pháp xưa kia, xuất thân môn võ vật là hàng cao thủ bậc nhất lui lâu. Nay đệ hãy mạnh dạn chỉ cho các huynh đệ đây được biết. Không hề khách sáo, tiểu tăng Lý Bí nhẹ nhàng cởi bỏ tấm áo vải thô bên ngoài, đặt riêng ra một chỗ, đoạn thanh thoát bước thẳng vào thế chỗ Lý sư huynh, chắp tay thủ lễ, nói với Trịnh Trường Tràng. Tiểu đệ từ sáng quan sát thấy Trịnh huynh thần lực hơn người, bộ pháp kín đáo, lại có tấm lòng hồn hậu, hẳn không những võ công thâm hậu mà võ đức cũng nhiều chỗ rất cao. Nay tiểu đệ xin được thọ giáo với Trịnh huynh để mở rộng tầm mắt. Đệ ở cổ Pháp cũng may được sư phụ truyền dạy môn võ vật cho được mấy năm rồi. Chúng sư huynh đệ bấy giờ mới nhìn kỹ thân thủ Lý Bí, thấy Lý tiểu tăng vóc người rong ròng nhưng rắn chắc, thần thái cởi mở mà trang nghiêm, lại thấy có một cái bớt son khá lớn chính giữa lưng, tất cả khẽ ổ lên. Trịnh Trường Tràng từ đầu đã để ý tới vị tiểu tăng này. Nay vừa thấy bước vào trong sới, đã thấy không phải là người thường, bèn chắp tay nói. Tại hạ từ lâu đã nghe Lý gia hương cổ Pháp, bên trong nghiêm gia Pháp, bên ngoài ôn hòa khiêm nhượng, lại luôn không quản gian khó, đi khắp nơi mời người hiền đức về tôn làm sư phụ, nên nối đời sinh ra những bậc thần văn tướng võ. Hôm nay được gặp mặt quả là rất mừng. Tiểu tăng tuổi còn trẻ mà phong thái đĩnh đạc, lễ nghĩa trước sau. Tuổi trẻ sôi nổi hòa đồng mà vẫn trang nghiêm, khiến tại hạ càng phục lắm. Nay xin được cùng tiểu tăng thọ giáo, có chỗ nào học nghệ chưa tinh, mong hãy chỉ ra cho. Nói đoạn, hai bên vừa quay sang chào chúng sư huynh đệ, vừa thong thả vờn múa, bước thẳng ra giữa sới. Thoáng cái, hai thân người, một to cao vạm vỡ, một uyển chuyển thanh thoát như chập vào làm một, rồi thoáng cái lại buông nhau vờn múa từ xa. Trận vật này cũng rất khác thường, không hề có tiếng hò hét, nhưng tiếng cơ bắp va chạm, lúc chậm lúc nhanh, liên tục vang lên. Một bên trông vững như thành đồng, một bên nhanh như gió lốc, soạn bện với nhau. Có những lúc không nhìn ra đâu là họ Lý, đâu là họ Trịnh nữa. Người xem mỏi mắt chậm trồ, người trong cuộc càng căng mắt tìm sơ hở đối phương. Mỗi khi Trịnh Trường Tràng tưởng có thể nắm chắc thắt lưng Lý Tiểu Tăng mà nhấc bổng lên không trung, đã thấy họ Lý luồn ra đằng sau, dùng miếng vai nhằm vật ngừa họ Trịnh, khiến Trường Tràng toát mồ hôi hột. Lập tức xuống tấn thấp như cắm thẳng cặp đùi dế, chùi chũi xuống mặt sàn cát. Trong thâm tâm, họ Trịnh đã bắt đầu thầm kêu khổ. Đúng là con nghé mới sinh, không kinh con hổ. Có ai ngờ chàng thiếu niên rong ròng mảnh mai kia lại có thể quần như tử một Trường Tràng bao năm lừng danh Hương Long Đỗ. Khi tất cả còn đang mải quan sát, bỗng giữa sới Trịnh Trường Tràng loạng choạng trao đảo, rồi cứ thế bị Lý Tiểu Tăng dùng miếng vai kéo lùi dần như cảnh tiều phu kéo cây trong rừng, rồi đột ngột nhảy thoát ra, khiến cả tấm thân nặng đến ngót trăm cân của vị trưởng chàng vật ngửa ra giữa sới. Tiếng vỗ tay bỗng rộ lên như sấm, có vị phấn khích cứ thế nhảy loi choi hét lên không dứt. Trịnh Trường Tràng sau cú bị dê lùi rồi ngã ngửa xa, không hiểu mình tại sao lại bị lật ngửa nhanh chóng đến vậy. Sau phút bối rối, bật người đứng dậy, chắp tay thủ lễ, nói với Lý Tiểu Tăng. Tại hạ quả thực hôm nay được mở rộng tầm mắt. Vẫn nghe Phạm Trang Chủ có lần nhắc đến miếng dê vai ngược núi của các đô cao thủ, hôm nay quả thực được lĩnh hội tinh hoa, xin tâm phục khẩu phục. Lý Bí thủ lễ rất nghiêm, thong thả nói. Trịnh huynh quả thực thần lực hơn người, võ đức vẹn toàn, đa nhiều phần nương tay cho tiểu đệ. Miếng vật này nguyên có từ thời thượng cổ, do người phương Nam chúng ta sáng chế để thượng đài mỗi khi gặp những đối thủ cao lớn vạm vỡ hơn mình. Tiểu đệ may mắn được sư phụ căn cứ vào vóc dáng sớm đã truyền dạy cho. Lúc trước thấy các vị sư huynh không sao vật ngã được Trịnh huynh, dẫu 4-5 người đè chặt, sư huynh vẫn thắng được. Đệ mới dám mạo muội dùng miếng này, mong sư huynh xá tội. Lý Bí nói chưa dứt lời, đã thấy Từ sư phụ và Đỗ sư phụ thong thả bước vào sới vật. Nhìn chúng đệ tử, người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi, nhưng khuôn mặt ai cũng tươi tắn rạng ngời. Biết chúng chỉ chuyên tâm luyện tập, giao lưu võ vật, chứ không có ý hơn thua. Sau nghe đám đệ tử thuật lại việc Lý Bí vật ngã trường tràng họ Trịnh, hai vị sư phụ đều lấy làm kinh ngạc. Đỗ sư phụ đặt bàn tay lên đôi vai trần đẫm mồ hôi của Lý Bí nói: "Tiểu tăng, người quả thân thủ khác thường, mà võ đức cũng vẹn toàn trước sau lắm. Hẳn Phạm trang chủ nay mai tất tìm đến đây để gặp gỡ. Cũng đã sắp tới buổi trưa rồi, Trịnh trưởng tràng hãy mau về kẻo trang chủ cho người tìm. Nói với Phạm trang chủ, nay mai lão tăng và sư đệ sẽ đích thân đến Phạm gia trang. Mọi người vui vẻ nghe theo lời sư phụ." Thấy Phạm trưởng tràng từ sáng đã về vật với luôn 5-6 người, có vẻ phần thấm mệt. Lý Thiên Bảo mau chóng ghé vai vào chiếc đòn gánh, nhấc bồng gánh sau quả khổng lồ, bước thuỳnh thuỵch vào trong sân chùa trước cặp mắt thán phục của sư huynh đệ. Từ sư phụ chỉ vào người gánh sau quả, nói với Đỗ sư phụ: "Sư huynh, xem ra chúng ta giả thật rồi. Đệ tử của sư huynh thần lực hơn người, lại có tấm lòng nhân hậu, khiêm nhường, chăm chỉ. Sư đệ xin chúc mừng sư huynh." Đỗ sư phụ mỉm cười nói: "Đệ đừng quá khen ta. Cái miếng dê vai ngược núi ngày trước, đệ từng lật ngửa ta ra. Hôm nay, tiểu tăng trước cao thủ vật bậc nhất vùng Long Đỗ thi triển, còn có phần tinh tấn hơn xưa. Ta phải chúc mừng đệ vậy." Cứ thế, hai vị sư phụ vừa đi vừa trò chuyện, mãi đến tận trong sân. Sớm hôm sau, từ lúc trời còn chưa sáng rõ, hai vị lão tăng cùng 4 tiểu tăng lên chiếc thuyền gỗ khá lớn, có mua tre, được lợp bằng nứa rừng chắc chắn, tiến vào sâu bên trong đầm vực. Đầm vực nguyên ngày trước là một khúc quanh của dòng sông Cái, khi chảy qua cánh đồng Hương Long Đỗ, quặt sâu vào rồi lại vòng lượn trở ra. Lâu ngày, chỗ cửa sông nhỏ thắt lại, rồi bẻ dòng xuôi xuống mạn Chu Diên, tạo thành khu đầm rộng đến hàng chục dặm. Bên trong lau sậy tùm, chim muông tôm cá, nhiều vô số kể. Truyền rằng ngày trước, các tướng của Vu Hùng đã từng xuống tận đầm này, xem xét kỹ, dựng trại thủy quân. Hiện nay vẫn còn ngôi miếu cổ trên hòn đảo hoang giữa lòng đầm. Lại đến ngày binh tướng An Dương Vương thua trận Triệu Đà, đã xuôi theo sông Cái, tạt vào đầm trú ngụ. Xong thấy giặc vây gấp quá, mới đem vua chạy vào cửa biển, tiếp tận miền trong. Đầm vực tương truyền có đôi sao long, một đen một trắng. Cứ đến những ngày mưa to gió lớn, chúng bay khỏi mặt đầm, giỡn mưa gió sấm chớp, khiến dân chúng trong vùng sợ hãi, đóng chặt cửa, không dám ló mặt ra. Dẫu vậy, từ thời thượng cổ, chưa thấy cặp sao long hại người bao giờ, mà những lương dân chẳng may sảy chân xuống đầm đều như được thần cứu vớt. Còn bọn thảo khấu, trộm cướp qua vùng, nếu làm điều gì bất kính, đều bị trách phạt chết mất xác trong đầm, phải cầu cúng mãi mới thấy nổi lên phía ngoài hẻm nước, ăn thông ra sông Cái. Ngôi miếu hoang giữa đầm vì thế rất thiêng. Thường tới ngày tuần tiết sóc vọng, Đỗ sư phụ thường đích thân cùng vài tiểu tăng đem hương hoa oản quả tới cửa miếu. Cạnh ngôi miếu cổ, ngay sát mép nước đầm vực, Đỗ sư phụ cho dựng một gian nhà gỗ nhỏ để tiện cho việc trình bị dâng cúng được tương tất. Thuyền chèo độ một khắc thì tới được chiếc đảo hoang giữa lòng đầm. Trên đảo bóng cây rợp mát, cảnh sắc rất tịch mịch nhưng vẫn có phần sinh động khi đám hoa quả loà xòa cả ra mặt nước. Những cây liễu cổ thụ, quả chín đỏ sẫm, từng bụi chuối lác đác quả đã chín dần mà buồng hoa còn thõng xuống chọc sát mặt nước. Vạt ổi ở phía xa chĩu quả vàng ươm, đầu cành vẫn có những bông hoa trắng muốt. Hai lão sư phụ thong thả rời thuyền cùng đám đệ tử tiến thẳng vào căn nhà gỗ nhỏ, sửa soạn đồ cúng rồi bước thẳng vào ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu được kê đặt đục đẽo từ những tảng đá lớn xù xì gân guốc, trải bao năm tháng đã rêu mốc nhưng vẫn còn rất vững chãi. Bảy bậc thềm bước lên cửa miếu, những búi rễ xanh di gân guốc bó chặt từng bậc thang đá, khiến ngôi miếu càng hoang sơ, như lâu lắm không có dấu chân người. Dâng hương khấn vái xong, hai sư phụ trở lại căn nhà gỗ sát mép nước, đoạn sai Lý Bí cùng 3 tiểu tăng dùng thuyền chèo một vòng quanh đảo, hái chút hoa quả, tiện chiều đem về cụ tự. Khi chỉ còn hai sư huynh đệ, Đỗ sư phụ mới thong thả nói: "Ta nghe nói sư đệ còn có một đệ tử nữa, sao kỳ này không cho theo cùng tới đây?" Từ sư phụ nghiêm trang đáp: "Thưa sư huynh, quả là tiểu đệ còn có một đệ tử tên là Tinh Thiều nữa, nhưng đã cho rời tự hơn nửa năm rồi. Tiểu tăng Tinh Thiều pháp độ và chí hướng học hành cũng tinh tấn lắm." Đỗ Quân nhìn thẳng vào sư đệ hỏi: "Phải chăng lão đệ đã cho đồ đệ kia sang phương Bắc chăng?" Từ sư phụ khẽ giật mình đáp: "Chẳng điều gì giấu được sư huynh, nhưng đây chính là chí hướng của đệ tử. Lão đệ cũng chỉ thuận theo mà thôi. Sư huynh có điều gì chỉ bảo?" Đỗ Quân khẽ thở dài nói: "Cứ nhìn vào cách giáo dưỡng môn đệ, lại thấy xuất hiện những bậc thần đồng như Tinh Thiều, Lý Bí. Ta thấy chí hướng của đệ vẫn như xưa, vẫn muốn tìm người tài đức, dựa vào sức dân, ý trời khôi phục nền quốc thống. Đây cũng là tâm nguyện của sư phụ ngày trước. Xem ra trong các huynh đệ, từ lão đệ là người kiên thủ đến cùng. Sư huynh đây thực đã già rồi." Từ sư phụ trang nghiêm nói: "Sư đệ xưa nay đều thấy rõ tấm lòng canh cánh muốn phục lại nền quốc thống của sư huynh, ngặt nỗi anh hùng hào kiệt bốn phương đều trống vắng. Cái nhục của vua tôi tướng lĩnh Hai Bà Trưng, kế đến là anh em Triệu Quốc Đạt, Triệu Ninh Nương, Dương Cở Nghĩa xả thân giành ngôi nước, trước sau đều bị giặc phương Bắc dìm trong biển máu, khiến dân ta lầm than mãi, có phải mối nhục riêng của ai đâu. Đã là người phương Nam, từ trong huyết đùy, thầy đều muốn giành lại ngôi nước của mình, theo các vua hùng nối nền quốc thống, thờ cúng tổ tiên, tiếp nối phong tục tự hùng cường. Điều chính đáng ấy, trước sau dòng giống giao châu ta phải làm cho bằng được. Việc gây dựng vun đắp hiền tài làm gốc cho nước, sư phụ đã truyền dạy cho huynh đệ chúng ta. Sư đệ cho rằng không lâu nữa Trung Nguyên tất loạn, Lương Vũ Đế vốn ưa việc đánh giết, sẽ khiến Lương Triều suy mòn quốc lực, người phương Nam chúng ta ắt sẽ có thời cơ vùng lên làm chủ nước mình. Có phải bởi vậy mà lão sư đệ đã tán đồng để cho tiểu tăng Tinh Thiều chu du sang kinh đô Kiến Khang nhà Lương, dò xét mọi ngọn nguồn trị nhậm, giềng mối ngay gian các triều đình phương Bắc, hòng mai này xác lập nền tảng ngôi nước người phương Nam ta chăng? Đệ quả là gan óc cũng không phải nhỏ đâu." "Thưa sư huynh, sư phụ vẫn dạy, việc đạo lấy hành thiện làm đầu, tuyệt đối tránh binh đao thoán đạt. Song mối nhục mất nước đâu chỉ can hệ riêng tới đạo Phật chúng ta. Việc giành lại ngôi nước là việc lớn mà chúng ta không thể đứng ngoài. Ai là người cấy lúa trồng cây, hương hòa cửa chùa hàng trăm năm nay? Đó đều là chúng dân trong một nước, mong sư huynh chỉ bảo thêm cho đệ." Đỗ Khuông im lặng một lát mới bảo: "Ta xem kỹ hào kiệt khắp các vùng miền, thấy khí số người phương Nam chúng ta đang bắt đầu hưng vượng. Ngay trong Hương Long Đỗ đây, có Phạm Trang chủ là người tài đức, giao thiệp rộng rãi, hào phóng tinh tế. Trong nhà nuôi đến hàng ngàn gia đình môn khách mà vẫn biết khéo che giấu thực lực, quả đang chờ đợi minh chủ để theo phò. Hôm trước, tiểu tăng Lý Bí có vật ngã Trịnh Trường Trang của họ Phạm, tất Phạm Tu sẽ đến tìm gặp. Họ Phạm vốn nòi võ vật, đắm say đã mấy chục năm rất chuộng người tài. Ta lại xem tiểu tăng Lý Bí, quý tướng không sao kể hết, ắt là bậc vương giả sau này. Để nhân tài gặp nhau ngay cũng chưa phải là thượng sách, nên hôm nay ta mới mời lão đệ vào trong miếu cổ đàm đạo một phen, xem tấm lòng của Phạm Trang chủ ra sao." Từ sư phụ khẽ trách sư huynh: "Vậy mà sư huynh không nói trước với đệ, tránh được lần này không tránh được lần khác. Đã là bậc chính nhân quân tử trong trời đất, thiếu gì vận hội gặp gỡ. Nay làm thế, lão đệ thế có chỗ chưa phải với Phạm Trang chủ." "Đệ nói cũng phải, để ngày mai ta cùng lão đệ đích thân đến Phạm Gia Trang. Ta với Trang chủ mười mấy năm nay là chỗ thân tình, mọi cơ ngơi trước sau cổ tự đều do các đời họ Phạm cung tiến vậy." Hai vị sư phụ trò chuyện đã lâu, cũng là lúc bốn tiểu tăng hái quả quanh đảo hoang, chèo chiếc thuyền trở về. Mọi người lục tục lên thuyền, vừa dùng chút hoa quả lót dạ, vừa cho chèo trở lại ngôi cổ tự. Khi mấy thầy trò trở về cổ tự, mặt trời vừa đứng bóng, tiểu tăng Lý Thiên Bảo ra tận cổng đón các sư phụ và tiểu đệ. Lý Thiên Bảo thuật chuyện buổi sáng, khi sư phụ vừa xuống thuyền, cũng là lúc Phạm Trang chủ cùng gia nhân đến muốn chào từ sư phụ và gặp gỡ Lý Bí. Khi biết Lý Bí đã theo thuyền vào dâng hương ở đầm vực, Phạm Trang chủ bồn chồn mãi. sớm muốn gặp mặt, định cho người về xong chiếc thuyền lớn đậu ngoài sông cái chèo đuổi theo. Mấy tên gia nhân bẩm báo, mùa này nước cạn không thể đưa thuyền lớn qua hẻm sông vào trong đầm được, ngài mới chịu thôi. Trang chủ ngồi đợi tới gần trưa, đám người nhà lại báo có mấy chục thuyền gỗ đang từ Mạn Ngược vận chuyển xuống Phạm Gia Trang. Ngài lại tức tốc trở về, còn dặn khi nào xong việc sẽ lập tức đến chùa. Nghe xong câu chuyện, Đỗ sư phụ nói với Lý Thiên Bảo, con hãy tập hợp một số huynh đệ ăn uống no bụng rồi xuống Phạm Trang chủ giúp họ một tay. Xưa nay gỗ đá cổ tự này đều là họ Phạm công đức vận chuyển từ vùng thượng du, tốn rất nhiều sức lực, không biết Phạm Trang chủ mua nhiều gỗ thế để làm gì. Lý Thiên Bảo vâng dạ, cùng 7-8 sư huynh ăn uống chút hoa quả rồi theo nhau tới Phạm Gia Trang. Mờ sáng hôm sau, nơi cổ tự Long Đỗ. Hôm trước, các sư huynh đệ giúp trang chủ họ Phạm kéo mấy chục bè gỗ lớn theo dòng sông cái, cột chặt vào bến dưới. Phạm trang chủ dùng 20 cặp trâu đực móc xích sắt vào ách, cho kéo từng cây gỗ từ dưới bến sông vào trong bãi, tùm che nứa, nay mai tiện cho việc sử dụng. Họ Phạm đang định dựng thêm mấy gian nhà gỗ trong khu cổ tự, nhưng chưa kịp bẩm báo Đỗ sư phụ, gỗ đá đã được chuyển về. Công việc mãi tận nửa đêm mới xong, các sư huynh đệ trở về chùa được Lý Thiên Bảo xin sư phụ cho nghỉ ngơi đến nửa buổi sáng hôm sau, nên mờ sáng mà cổ tự vẫn im ắng lắm. Đỗ sư phụ xưa nay là người mềm mại khoáng đạt, thấy đám đồ đệ cực nhọc suốt đêm nên cứ mặc kệ để chúng nghỉ ngơi. Sư phụ thong thả tản bộ vòng qua phòng lão đệ, thấy vẫn chưa sáng, bèn một mình vượt qua chiếc sân rộng đi về phía cổng chính tham quan. Phía bên ngoài cổng, tiếng vó ngựa gõ móng xuống nền gạch lộp bộp. Đỗ sư phụ chợt hiểu, tự tay rút luôn then, từ từ mở hai cánh cổng gỗ, vừa ân cần nói. Đúng Phạm Trang chủ ngài rồi, lão tăng đang định lát nữa cùng lão đệ đến Phạm Gia Trang vấn an ngài. Bên ngoài cổng, một trung niên cao to vạm vỡ xuống ngựa tươi cười đáp. Bạch sư phụ, tại hạ đến để chào tứ sư phụ, sau nữa cảm ơn bổn tự hôm qua cho người tới giúp công việc dưới bến sông. Đỗ sư phụ mời khách vào trong rồi quay người đi trước vừa nói. Phạm trang chủ bất tất phải khách sáo, lũ tiểu tăng xuống giúp chút việc cũng là để cho bọn chúng rèn luyện gân cốt, học thêm chút nghề thổ mộc, mai kia đỡ bận tới dân chúng lúc nhà chùa sửa sang bổn tự. Từ lão đệ mới đến được mấy hôm, ta đang định cùng sư đệ sang thăng trang ấp của ngài. Hôm qua vào miếu thổ thần trong đầm vực, sư đệ ấy hỏi thăm ngài mãi. Hai người đang trò chuyện đã thấy từ sư phụ không biết dậy từ lúc nào, thong thả bước ra giữa khoảng sân rộng, thi lễ chào nói. Xin chào Phạm trang chủ, mấy năm không gặp, thấy ngài vẫn khang kiện trẻ trung, quả là đáng mừng. Vị khách tiến lên thi lễ. Từ sư phụ mới là vẫn sức vóc như xưa, hôm trước tại hạ có nghe Trịnh Đô về thuật lại, biết sư phụ có được cao đồ võ nghệ rất khá. Tại hạ lát nữa xin được gặp mặt, mong sư phụ đồng ý cho. Người đời đồn trang chủ Phạm tu mê vật hơn mọi thứ trên đời quả không sai. Từ hôm qua đến nay công việc miên man, mà ngài hai lần đến chỉ để xem mặt mũi tên tiểu tăng đánh ngã được học trò ngài. Mấy miếng võ phỏng thân ấy nào có đáng gì, để lát nữa lão tăng bảo đồ đệ ra chào ngài mới được. Lời từ sư phụ còn chưa dứt, đã thấy tiểu tăng Lý Bí nhanh nhẹn bước tới phía trước, thi lễ với hai sư phụ và Phạm trang chủ. Bạch sư phụ, thưa Phạm trang chủ, tiểu tăng đã sửa soạn xong mấy món hoa quả, đồ chay ở thư phòng. Mời sư phụ và trang chủ tới thụ trai. Hôm nay, các sư huynh đệ còn nghỉ ngơi chưa dậy, tiểu tăng xin được hầu trà sư phụ và trang chủ. Nói đoạn, tiểu tăng Lý Bí tiến tới, đón dây cương ngựa từ tay Phạm trang chủ. Trang chủ Phạm Tu nhìn chăm chăm vào Lý Tiểu Tăng không chớp mắt. Người ông cứ thế ngây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 8 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.